Thành cái này là mình không phải là phân tích văn chương mà thôi, mà phân tích tâm lý đó. Tại vì quý vị học hầu như thứ học rồi là quý vị phải khi mà đọc một bài thơ hay là đọc một bài văn là phải thấy được cái chiều sâu của tác giả và những cái ảnh hưởng cộng biến của xã hội trên tác giả. Thì đây là một bài tập. Thì cái cách là sau khi quý vị nghe hát rồi đó thì quý vị mới chiêm nghiệm một vài ngày, rồi thì sau đó sẽ họp với nhau sẽ bàn luận, mỗi người nói cái ý của mình ra là tôi nghe cái bài hát đó hay là tôi đọc cái bài thơ đó tôi thấy như thế này, tôi thấy tác giả thật ở chỗ này không thật ở chỗ này, tác giả có những ấn tượng này, có những cái mơ tưởng hão huyền này, ví dụ như vậy. Và mình quán chiếu cái tác phẩm đó bằng cái kinh nghiệm tu học của mình. Có thầy có đem một con băng hát trên đường tạm dung của Phạm Duy này, thì thầy có làm ra hai thầy có lấy ra hai bài để cho quý vị phân tích. Ghi tên là bài đầu là bài Nguyên Vẹn Hình Hài, Nguyên Vải Vẹn Hình Hài, và bài thứ hai là bài Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà. Thì mai mốt quý vị phải họp nhau lại, vặn lên mà nghe hát theo, nhưng mà đừng có chìm vào trong bài hát, tức là bài hát là sóng, mình phải nổi lên trên sóng, đứng trên sóng mới có thể quan sát được, cho nên nếu mình chìm trong bài hát thì học hết tâm lai. Rồi sau khi mà trong cái buổi họp học 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 hành đó, rồi phải có một người ghi lại ý kiến của từng người một, rồi rồi sẽ báo cáo với thầy, một người sẽ làm báo cáo cho thầy biết. Rồi quý vị không cần phải làm bài tập bằng viết xuống giấy, nhưng mà sau khi nghe rồi thì quan sát chiếu cái ánh sáng hiểu biết của mình vô, rồi có những cái ý gì, những phê bình gì, những cái phản ứng gì thì ghi lại thành thành nốt, thành sự ghi chép thôi, đừng có viết văn. Rồi trong cái buổi mà học tập với nhau đó thì mỗi người đều nói cái phản ứng của mình đối với là cái bài hát đó. Ví dụ như là Thanh Minh khi nghe cái bài đó thì thấy rằng bài đó nó vui hay nó buồn, tác giả cái tâm sự như thế nào, giận hay là nhớ hay là thương hay là ghét hay là không thực tế hay là rất là thực tế, vân vân. Rồi nói là những cái lý do mà mình nghĩ như vậy, rồi những cái ảnh hưởng của xã hội, của gia đình, của đời sống hàng ngày nó làm ra như vậy, thì người nào cũng phải nói cái đó. Thì có hai bài trong băng này, thì lần sau thì thầy sẽ cho một phân tích về văn chương, có lẽ là quý vị sẽ đọc truyện bưởi rồi sẽ phân tích truyện bưởi. Truyện bưởi phân tích như là một cái ý thức cộng biến, trong tự biến là tác giả viết truyện bưởi thì trong hoàn cảnh nào, tại vì cái đó sẽ tìm ra. Có thể là trước đây 20 năm hay là sau đây 20 năm thì cái trường bưởi nó không có được viết ra, là tại vì trường bưởi nó viết ra là nó ở trong cái hoàn cảnh đặc biệt. Bài bài này đưa chị xin không hát cho là bài này có thể phân tích được bài đó của Trịnh Công Sơn viết ở trong chế độ.
Cái bài này con cũng biết hát rồi.
À,
để con hát
hát
thử nha.
hát
Con hát đoạn đầu đoạn xong
Ừ.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên đôi vai ta hai vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi nào của cây, lời nào cỏ lạ. Một chiều ngồi say, một đời thật ngày qua. Vừa ta mùa xuân, tàn rồi mùa hạ. Một ngày đầu thu, mẹ chẳng ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên cao, đôi chân ta đi nhưng còn ở lại, con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Nghe mưa rơi này lại nhớ mưa xưa, mưa bay trong ta, mưa từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cỏ non, một vùng mộng mị ngày xưa. Tàn rồi mùa xuân, tàn rồi mùa hạ. Từng lời bể sông nghe như dạ từ suối khe. Trong khi ta về lại thấy ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng ngọn gió hoan vô thổi xuống xuân thi.
Bây giờ chị Trang Đức lên lên làm lên phân tích tiếng Phạn. Bây giờ dở ra trang 119 á. Nói tiếng Anh cũng được hả? Nói tiếng Anh đi. Tiếng Anh nhiều người hiểu hơn tiếng Việt phải không? Tiếng tiếng Pháp à? Nếu có thể được nói cả tiếng Pháp luôn, tiếng Việt luôn. Những à có hai sư cô không có hiểu tiếng Pháp, mất uy tín quá.
Ba.
đọc đi rồi. Trăm mười chín. Bên này có cái bảng mới quá. Trước hết thầy viết cái bảng cái âm hán Việt của bài tụng đầu tiên ha. Do giả thuyết ngã pháp. Chúng tướng chuyển bị ý thức sở biến đó là bản dịch của thầy Huyền Trang. Đáng lý còn một câu nữa nhưng mà cái câu thứ tư nó thuộc về cái ý sắp tới, thành ra ở đây mình để ba câu thôi. do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển bị ý thức sở biến. Nó có nghĩa là do giả thuyết về ngã và về pháp á, cho nên mới có những cái tướng trạng khác nhau, chủng chủng là khác nhau, nó chuyển hiện ra lên, nó biến chuyển lên, nó phát hiện lên. Và những cái tướng trạng khác nhau đó là nương vào thức mà biến ra. Bị tức là những cái tướng trạng khác nhau đó. Chủng tướng tức là những cái tướng trạng khác nhau nó chuyển hiện ra. Những cái tướng trạng khác nhau đó là nương vào thức mà nó biến ra, nó phát hiện ra. Thành chỉ do là vì, do là vì giả thuyết á, tức là những cái tạm đặt ra, những cái gì mà nó có tính cách cùng văn xe nên, tức là mọi người cho là nó có thì nó có. Giả lập, do cái giả lập về ngã và về pháp á, cho nên mới có những cái hiện tướng khác nhau nó chuyển ra. Và những cái hiện tướng khác nhau đó là nương vào cái thức mà biến hiện. Đó là bản dịch của ngài Huyền Trang. Và dịch cũng hơi tự do, là tại vì chữ tướng này ở trong bản Sanskrit không thấy. Và chữ do này trong bản Sanskrit cũng không có rõ. Thì theo cái văn phạm này á, do giả thuyết ngã pháp tức là một cái mệnh đề chỉ lý do, complement circumstantial the cause. Nhưng mà trong cái bản tiếng Anh á, thì giả thuyết ngã pháp là chủ từ chứ không phải chủ từ của toàn câu. Chỉ tiếng Đức đọc trước đi, tiếng Đức đọc trước, đọc cho mạnh.
Atmadam upacharohi vivido yah pravartate vijnana pariname sau parinama sachatrita da.
Upachara.
Upachara. this is the subject of the phrase. So we begin with the subject. It's a compound. It's really three words, but it's made into one word, c'est un composé. Ça c'est atma is self, na. Dhamma is that. Upacharo is sometimes translated by metaphor. It means something is not really like that, but we talk of it like that. So it's the way something is conventionally talked about. So the metaphor or the way of talking about self and dharmas, this word isn't really necessary in English. It's difficult to translate. This is he is just, it's stress, it say that this is the subject we're going to talk about. This word means which. And this is the verb. So it means the metaphor, the way of talking about self and dharmas, which arises. Savatate means to be, but to come, also to come to be. This is basically the verb is vrit here. It's sort of verb to be, and pra means to something going forward. So it means something arises out of something. So which arises. Vivido is an adjective, and he described here. It's had the same ending. It's an adjective describing this, and means in different ways. This means in a way, and this means the different, separate, different. So which arises in different ways. Then we have another subject here, and the subject is sao, and sao means this. This, and there's no verb to be, but in English we have to put the verb to be. This is, and this ending here with e means in, dans, it's a locative. This is in the transformation. Which sort of transformation? The consciousness transformation. In a transformation of consciousness. Vijnana is consciousness. All the consciousness.
Nói tiếng Anh, tiếng Pháp đi. Nói tiếng Pháp đi. Ngưng cái chỗ này.
Sao sẽ... Ceci existe. Il n'y a pas le verbe être ici. Ceci est... Et ça, c'est dans la transformation. Le mot ici, c'est un composé. La transformation, en français, on dit la transformation de la conscience. Mais en sanskrit, on n'a pas le mot de, on dit seulement la conscience, transformation. Dans la transformation de la conscience. Et après ça, il y a une autre phrase.
Bây giờ con nói cái này trước, à, nói tiếng Pháp rồi.
Ça c'est le
sujet.
Ça c'est le sujet, oui. Ça c'est le sujet, ça c'est le verbe. Mais c'est difficile. Upacharo, c'est le moyen d'être expliqué, d'être... La métaphore, c'est pas la vérité comme absolue, c'est pas la vérité absolue, mais c'est le moyen que nous avons d'apprendre, d'expliquer la vérité. Parce que, je sais pas le mot en français, la métaphore, la métaphore de soi et des dharmas. Qui existe dans des façons différentes. Ça c'est des façons différentes, façons différentes. Ça c'est le verbe exister, être. Ça est dans la transformation de la conscience. Et, ça c'est le mot et, il faut le mettre ici, parce qu'on s'inscrit. Et, cette transformation, c'est un adverbe, est en trois formes. And there are three forms, this transformation is triple. There are three forms in which this transformation takes place.
Yeah, nói tiếng Việt đi.
Là chủ đề.
Ngồi đây đi. Tội nghiệp danh đức quá. Ngồi đó cho gần á. Thì mình thấy cái văn phạm của tiếng Phạn với là văn phạm của tiếng Tàu nó khác nhau hết. Thầy Huyền Trang dịch rất là thoát. Và vì vậy cho nên cái Atmadama Upachara thì nó trở thành ra túc từ chỉ lý do, nhưng mà kỳ thực ở trong nguyên văn nó là chủ từ, cái động từ nó nằm ở kia. Thì Upachara là thầy dịch là giả thuyết, nhưng mà bây giờ các nhà học giả mới họ dịch là thi thiết. Thi thiết tức là mình giả lập ra để cho tiện lợi, gọi là một cái phương tiện giả lập ra cho tiện lợi. À, ví dụ như là hôm trước mình có nói cái chuyện cái ông thầy thuốc đó thấy cái người bệnh tội nghiệp quá, ông mới nói là nên đi mua con chim trĩ về nấu cháo ăn đó. Thì sau đó ông kia mới chim trĩ hoài mà không có lành bệnh. Rồi có một nhà họa sĩ thấy thương mới vẽ ra con chim trĩ, nói con chim trĩ là con này này, anh phải ăn nó. Thì anh chàng kia mới lấy kéo cắt giấy ra để ăn. Thì những cái phương tiện mà mình làm ra như vậy á, là những cái thi thiết. Còn giả thuyết mà bây giờ mình nói trong tiếng Việt á, là một cái hypothesis, mà đây không phải là hypothesis. Thành ra khi mình dịch, mình không có dịch là giả thuyết được nữa. Giả thuyết mà hypothesis trong tiếng Việt thường đó. Vì vậy cho nên mình có thể dịch là giả lập hay là thi thiết. Giả lập hay là thi thiết, tức là mình lập ra một cách tạm để mà xài hả? Thì ngã là cái ta, và pháp là những cái mà ta thấy, ta nghe, ta rờ, ta mò. Thì coi thì trong cái nhận thức thông thường của con người á, ngã là cái ta, là chủ thể của nhận thức, và pháp là cái đối tượng của nhận thức. Thì trước khi mà thầy Thế Thân bắt đầu á, thì thầy có viết một câu trước rằng là như thế này này: nếu tất cả chỉ là thức mà thôi, thì tại sao ở trong cuộc đời cũng như ngay ở trong giáo lý nữa có nói tới ngã và pháp? Tại vì chính trong kinh cũng có nói cái ngã pháp. Ta nói là buộc này, một người Xá Lợi Phất là một người, một Kiền Liên là một người khác nhau ha. Người thì chứng quả Tu Đà Hoàng, người thì chứng quả Tu Đà Hàm, người A Na Hàm, người A La Hán. Như vậy tức là có cái ngã rõ ràng. Và hơn nữa buộc cũng có nói tới núi, sông, nhà, cửa, vườn kỳ thọ, núi linh thú. Thì đó là pháp chứ gì nữa. Vì vậy cho nên câu hỏi đầu tiên là như thế này: nếu chỉ có thức mà thôi đó, thì tại sao ở trong cuộc đời mà ngay chính cả trong giáo lý của buộc nữa có nói tới ngã và pháp? Đó là câu hỏi đặt ra. Và đây là câu trả lời. Cái giả lập về ngã và pháp đó, phải gọi ngã và pháp bằng cái tên của nó liền, là cái giả lập và upachara đó. Cái giả lập về ngã và pháp đó nó chuyển biến ra nhiều cách khác nhau, tức là mình thấy rất nhiều cái hình thức của ngã và hình thức của pháp, nhiều loại cũng có thể kể xiết được. Thì thầy Hoàng Trang dịch một cách rất là tự do, mình thấy không? Là do cái sự giả lập về ngã và pháp mà có những cái tướng trạng khác nhau nó chuyển hiện ra. Cũng đúng chứ thầy. Cũng đúng lắm. Và những cái tướng trạng khác nhau đó nó đều nương nơi thức mà biến ra, mà phát hiện. Thì ở đây mình thấy rằng là những giả thiết, có thể dùng là chữ giả thiết được, chứ đừng có nói giả thiết được. Thành ra nếu mà bây giờ quý vị muốn dịch đó, thì đừng dùng cái chữ giả thuyết của thầy Hoàng Trang, tại vì trong tiếng Việt á, chữ giả thuyết nó có nghĩa là một cái hypothesis, nó không có đúng lắm. Thì mình dùng chữ giả thiết. Những cái giả thiết về ngã và về pháp á,
mà nó vận chuyển nhiều cách như vậy á, những cái đó đều là nằm ở trong cái sự biểu hiện của thức cả. Thì đây là bản dịch của giáo sư Levy. Giáo sư Levy dịch là La métaphore des termes soi et essence qui fonctionne en tant de façon, c'est sur la transformation de la notation qu'elle se produit. Ông ấy dịch thức là notation. Thức biến ông dịch là la transformation de la notation. Quý vị có chép thì chép. La métaphore des termes soi et essence qui fonctionne en tant de façon, ba chấm, c'est sur la transformation de la notation qu'elle se produit. La métaphore des termes soi et essence qui fonctionne pravatate en tant de façon. C'est sur la transformation de la notation qu'elle se produit. Qu'elle se produit là ông ta thêm vào cho nó dễ hiểu. Thành ra giáo sư Levy cũng thấy rõ rằng là pariname là cái chỗ, cái nơi. Nó có nghĩa là tất cả những cái biểu hiện của ngã và của pháp á, nó nằm ở trong cái sự biến hiện của thức. Cái câu kế của hình như hơi nóng ha. Cái câu mở bớt cái cửa. Cái câu kế là thử năng biến duy tam. Tức là cái chủ thể mà năng biến đó, thử là đó, cái đó đó, nó chỉ có ba cái thôi. Duy là chỉ. Thì cái chữ duy này ở trong nguyên văn chữ Phạn cũng không có. Nên nhớ rằng là thầy Huyền Trang đi qua bên Ấn Độ để học vào thế kỷ thứ 7, sớm thế kỷ thứ 7. Và sau khi mà thầy đem cái bản này về dịch và chú giải ấy, thì ở bên Ấn Độ đạo Bụt suy đồi và mất đi những cái text như vậy, mất đi. Thì chính giáo sư Levy đi qua bên Nepal và may mắn ông tìm ra được một bản bằng tiếng Phạn, và ông ta mừng quá, ông ta đã đem về, ông ta dịch. Và nhờ cái đó, nhờ giáo sư Levy, mình mới có thể so sánh được cái nguyên văn của tiếng Phạn với là Huyền Trang. Và trong sự so sánh đó, nó phát giác ra nhiều chuyện rất là hay. Tại vì như thầy đã nói là ngày xưa có rất nhiều các vị luận sư giảng về duy thức nổi tiếng lắm, nhưng mà thầy Huyền Trang qua thì là gặp lúc thầy viện trưởng của Đại học Nalanda là thầy Giới Hiền Srila Prabhupada đang dạy. Và thầy Giới Hiền thì là đệ tử của thầy Hộ Pháp Dharmapala. Vì vậy cho nên tất cả những cái ý kiến, hầu hết những ý kiến của thầy Huyền Trang cho là đúng là những cái ý kiến của ngài, của thầy Dharmapala Hộ Pháp hết. Và vì vậy cho nên những cái ý kiến của những thầy khác thường thường bị bác, trong đó có ý kiến của thầy An Huệ, tức là cái thầy mà đã viết cái tập chú giải Tam Thập Tụng mà giáo sư Levy tìm ra. Thì parinama là một cái chữ rất là quan trọng. Nó có nghĩa là chuyển biến, là sở biến, là chuyển hóa, transformation. Cái chữ này là giáo sư Levy đã dùng đó. À, nó này thì những cái giả thiết về ngã này và về pháp này, upachara là một cái chữ, nó vận chuyển nhiều cách, những cái vận chuyển, những cái sự vận chuyển nhiều cách đó nó đều nằm ở trong cái sự chuyển biến của thức, và cái đó nó có ba. Cái sự chuyển biến nó có ba: thử, năng, biến, duy ta. Thì trong khi mà mình đọc của thầy Huyền Trang, mình thấy rằng là năng biến á, là cái chủ thể nó biểu hiện, nó ngược với là chữ sở biến, là những cái cảnh tượng bị biểu hiện. Thành ra thầy Huyền Trang có nhấn mạnh tới cái chuyện đó. Còn bên kia là nói biến thôi, chứ không có năng sở gì hết. Rồi mấy cái chi tiết đó mình cần phải thấy. Bây giờ mình đi sang bài thứ hai ha. Thầy không có thuộc. Vị dị thục tư lương. Vị dị thục tư lượng. Cập liễu biệt cảnh thức. Sơ a lại gia thức. Dị thục nhất thiết chủng. Vị có nghĩa là gọi là, tức là cái ba cái năng biến đó có nghĩa là gồm có. Chữ vị đó có nghĩa là gọi là, gọi là dị thục ha, tư lượng và liễu biệt cảnh thức. Cặp này á, tức là và, gọi là dị thục là một ha, tư lượng là hai ha, và liễu biệt cảnh thức. Chị Trang Đức đọc, đọc cho lớn cho nghe.
Vipako mananasyascha vichnyaptya vishayasyascha tatralayakyam vichnyanam vipaka sarvabijakam.
Hay lắm. Vipaka.
Vipaka
nói tiếng Anh.
Now I'm going to explain what the threefold, why he said three ways. Then he gives the three ways here. The first one is all the subject. The first one is being cooked or being ripened, maturation, ripening. The second one is called manana. Here the word ends, manana. And it means thinking, always, always, always thinking. And this just means it's called. Akhyas just means its name is. Don't really need to. So the first one is ripening. Then what is called always thinking. And what is called. And the Vishnaptya means the announcement or the making something known is sometimes translated for perception of the object of sense. This is the object of the sense, l'objet de la sensation. So these things this again is the same as here, what is called the name. This is the word alaya. This is the word alaya, consciousness. And the first word is tatra. Tatra means in this, among these. Among these three, this is the subject. Among these three, the maturation, the ripening, is the consciousness called alaya, which this is an adjective describing the consciousness, which has all the seeds. Sava is all, bija is seed, and kam means has. Not very clear.
Được nói tiếng Pháp để cho nó clear.
Ici on dit que la transformation a trois formes. Et voilà les trois formes. La première, c'est la concoction ou la maturation. Quelque chose devient mûr. La deuxième, c'est le fait d'être toujours en train de penser. La pensée continuelle. Ça, c'est manana. La troisième, c'est la perception directe, des objets de la perception. Il y a le mot de ici, la perception directe des objets de la perception. Il y a trois choses. Entre quatre, c'est-à-dire entre ces trois choses, la maturation est ce qu'on appelle la alaya conscience, la conscience qui a toutes les semences.
Được chứ, được. Ngồi đi, ngồi đi. Thì ba cái đó là vipaka. Vipaka tức là dị thục. Thục là chín đó. Thục là nấu cho chín đó, dị thục tức là cái nghiệp nhân của mình nó tạo ra, thì nó từ từ nó lớn lên và nó chín, nó đưa tới cái quả thì gọi là dị thục. Giáo sư Lê Vi dịch là la concoction, la notation, notation de la concoction. Nhưng mà vipaka có nghĩa là vipaka vijnana. Manana tức là tư lượng là cứ ngày đêm cứ thầm cứ nghĩ. Có người dịch là mantation, có người dịch là cogitation. Đó là một cái tác dụng thầm chấp ngã, ôm lấy những cái hình bóng ở trong alaya thức, coi là đối tượng của mình, không có buông ra, ngày đêm âm thầm mà nhớ tưởng, mà ôm ấp lấy cái đó, gọi là tư lượng. Chữ này là chữ lượng, nhưng mà tại vì để đọc cho nó có vẻ thi ca đọc, là lấy bớt ra do nặng, đọc là tư lượng. Tư lượng tức là mantation, tức là cogitation, cogito ergo sum. Thì cái này là tư lượng. Tư lượng thì gọi là dị thục tư lượng. Và cái này gọi là liễu biệt cảnh. Liễu biệt cảnh. Liễu biệt cảnh, Visaya là cảnh, tức là đối tượng của nhận thức đó. Thì hôm trước mình đã thấy rằng chữ Visnapti nó có hơi khác với là chữ Vijnana, phải không? Visnapti nó cũng có nghĩa là thức như Vijnana, nhưng mà nó còn có nghĩa là biểu hiện ra để cho người ta nhận đó là cái gì. Thì cái tân dịch của mình là biểu biệt, chứ không phải là liễu biệt. Biểu biệt tức là nó biểu hiện ra để phân biệt, để có thể phân biệt được. Nó tự biểu hiện ra và nó phân biệt lấy cái biểu hiện của nó. Thì chữ biểu biệt rất là hay, nó có hai ý. Nó có ý liễu biệt và nó có cái nghĩa biểu hiện. Vì vậy cho nên trong này nói rằng là có ba cái tên là dị thuộc này, tư lượng và liễu biệt cảnh. Liễu biệt cảnh thì mình có thể nói rằng là biểu biệt cảnh, biểu hiện ra cái cảnh và nhận thức cái cảnh đó. Biểu biệt cảnh. Để coi giáo sư Lê Vi dịch như thế nào. Ông dịch là concoction, mentation et notification de domaine. Ông dịch là notification de domaine. Mình có thể dịch là la perception de domaine cũng được. Visaya là cảnh. Thành ra concoction ông dịch là ông dùng để dịch chữ dị thuộc đó. Còn tư lượng ông dịch là mentation. Và biểu biệt cảnh thì ông dịch là notification de domaine. Tatra là ở đó. Ở đó nó có cái thức Alaya. Vijnana là thức, Alaya tức là tàng. Tàng là tàng, như là pháp thân tàng của mình đó, chân đức tàng, tức là nó chứa ở dưới. Rồi đến tháng 3 rồi hoa thủy tiên nó nở đầy lên, thì Alaya nó có nghĩa là tàng, tàng thức. Thì trong đó đó Among these three đó là có tàng thức. Vipaka là dị thuộc và Sakva Bijaka tức là nhất thiết chủng. Thiết chủng tất cả những cái hạt giống nằm ở trong tâm tư mình đó, thì gọi là nhất thiết chủng, la totalité des semences. Thì Sakva là tất cả, Sakva là tất cả, Bija là hạt giống. Nhớ ba gọi hạt giống thôi, Bija đó đó. Thì bây giờ mình nói lại ha, đó là dị thuộc này, đó gọi là dị thuộc này, tư lượng này và biểu biệt cảnh. Trong đó trước hết là tàng thức, nó là dị thuộc, nó là nhất thức.